SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, xin chào anh và tất cả quý thính giả thân mến. Cái nghị quyết này là do Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos mà chúng ta làm việc rất là chặt chẽ từ nhiều năm nay. Họ đưa ra để mà khuyến khích cái sự quan tâm không những của chính quyền mà còn của người dân, của quần chúng Hoa Kỳ đến tình trạng tù nhân lương tâm, bởi vì tù nhân lương tâm là những người đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh cho những cái giá trị về dân chủ, về nhân quyền, về tự do, là những giá trị mà đất nước Hoa Kỳ được xây dựng lên ở trên đó. Thành ra trước đến giờ cũng có một số các cái tổ chức họ quan tâm, một số vị dân biểu, thượng nghị sĩ, một số giới chức ở bên hành pháp cũng quan tâm nhưng mà chưa đủ. Thành ra cái nghị quyết này là làm sao để mỗi một năm ít ra là có một ngày để mọi người hướng về tù nhân lương tâm ở trên thế giới. Tất cả mọi người Mỹ, các nhà thờ, các giáo hội, các chùa, các đền này kia, các nhà trường, tất cả mọi người dân Mỹ phải làm một cái gì đó cho tù nhân lương tâm. Thì dĩ nhiên sau cái ngày đó, một khi mình đã làm rồi, ý thức mình tăng lên, cái động cơ của mình để tranh đấu nó tăng lên, và nó sẽ nảy ra rất nhiều sáng kiến khác nữa. Và không những vậy, có thể là những cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở các nơi, kể cả Việt Nam, cũng sẽ tổ chức cái ngày đấy, đánh dấu cái ngày tù nhân lương tâm ở những quốc gia mà có rất nhiều tù nhân lương tâm. Thì cái đó cái ý nghĩa nó rất là lan rộng ra ở quốc gia ấy, và nó sẽ tạo lúng túng cho cái chế độ mà đang giam giữ nhiều tù nhân lương tâm. Thì cái đó là cái ý nghĩa của cái ngày tù nhân lương tâm. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà một cái thắc mắc nữa là cái nghị quyết này đã được đưa ra Quốc hội và được thông qua chưa anh?
Mới được đưa ra hồi tháng 2 vừa rồi thôi. Và hiện nay là chúng tôi đang đi vận động để làm sao có thật nhiều các cái vị dân biểu họ đứng ra đồng bảo trợ. Đồng bảo trợ là nó còn mạnh hơn là bỏ phiếu, bởi vì họ coi như là họ ủng hộ hết lòng cái đạo luật này. Đây, một khi mà chúng ta có khoảng 100 vị dân biểu và đồng bảo trợ rồi đã, thì gần như chắc chắn là sẽ được thông qua một cách rất là nhanh chóng. Lý do là cái vị mà chủ tịch của cái ủy ban đặc trách về cái lĩnh vực này, tức là ủy ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ đó, do cái áp lực, cái mong muốn của rất nhiều đồng viện của mình thì không thể nào không đưa ra sớm để mà biểu quyết. Và khi biểu quyết đó, thì chính các cái vị mà đồng bảo trợ sẽ đi gọi xin phiếu của đồng viện, đã nói bây giờ tôi ủng hộ cái này rồi thì xin bà, xin ông hãy yểm trợ cho cái nghị quyết này. Thật ra hiện nay là chúng tôi có 24 người, chúng tôi vẫn còn cố gắng, tức là mới được 1/4 thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao trong vài tháng tới đây sẽ đạt được con số là khoảng 100. Một khi đạt được 100 người đó, thì tổng cộng là có 435 vị thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ. Thì chắc chắn là những cái 100 người này, mỗi người sẽ vận động thêm vài ba người bạn của mình và thân thiết với mình đấy, cùng bỏ phiếu, cùng dồn phiếu vào. Thì như vậy là gần như chắc chắn cho chúng ta sẽ có một cái nghị quyết được thông qua.
Dạ vâng, chúng tôi thì không quen với cái vận động tại nghị trường, thành thử ra thấy con số mà mới được 1/4 thôi thì thấy con đường còn hơi xa quá. Còn với anh là người đã có kinh nghiệm về vấn đề vận động tại Quốc hội, thì thưa anh, liệu có thể đạt được con số 100, dĩ nhiên là không dễ dàng, nhưng mà có thể đạt được trong tương lai không thưa anh?
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng đạt được, chắc chắn là đạt được. Và từ thế này, đã 7 lần, đúng là 7 lần chúng ta đã đi vận động ở trên Quốc hội Hoa Kỳ, và năm nào đó chúng tôi cũng đều thúc đẩy các vị dân biểu hãy đứng ra bảo trợ, kết nghĩa, đỡ đầu cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Rất nhiều vị dân biểu đã biết đến cái chuyện này, biết đến cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Khi mà có một cái ý kiến của đa số ở tại Hạ viện hoặc là tại Thượng viện đó, để yêu cầu Tổng thống Mỹ là phải ban hành một cái ngày, bởi đây là cái quyền riêng của Tổng thống Hoa Kỳ, là ban hành một cái ngày tù nhân lương tâm. Giống như là Tổng thống Hoa Kỳ cũng có thể ban hành một cái ngày về tự do tôn giáo, mà đã có cái ngày của phụ nữ, cái ngày cho trẻ em vân vân, thì bây giờ là ban hành một cái ngày hàng năm nhất định là cho tù nhân lương tâm. Và con số này thực sự nó không quá khó, bởi vì trong 7 năm qua thì chúng tôi đã liên tục vận động các vị dân biểu để mà đứng ra kết nghĩa với lại tù nhân lương tâm Việt Nam. Chúng tôi cũng đã vận động khoảng cả trăm, hơn 100 vị dân biểu rồi. Cũng có một số người đã đứng ra là hưởng ứng và đã đứng ra kết nghĩa với khá nhiều tù nhân lương tâm Việt Nam. Và Việt Nam là có con số mà tù nhân lương tâm được kết nghĩa nhiều nhất là 18 người. Trong khi đó, Trung Quốc đó, đông tù như vậy mà cũng chỉ có khoảng không đến một nửa con số của người Việt. Nên chúng tôi chỉ cần quay trở lại những vị dân biểu mà đã biết rồi, đã ủng hộ rồi để mà kêu gọi họ đứng ra đồng bảo trợ đấy. Chúng tôi cũng tin được là cũng khoảng vài chục vị là sẵn sàng thôi. Nên vấn đề là chúng ta phải báo động cho họ biết, bởi vì hàng ngày đều có những cái dự luật rồi những cái nghị quyết được đưa ra ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, họ không theo dõi được kịp đâu. Là chúng ta cần phải nhắc nhở họ. Dạ vâng,
thưa câu hỏi sau cùng là thưa anh, cái ngày tù nhân lương tâm này nếu được thông qua, được chính thức công nhận tại Hoa Kỳ thì có ảnh hưởng như thế nào đến tại Việt Nam cho những tù nhân lương tâm thưa anh?
À vâng, nó ảnh hưởng rất nhiều chứ, bởi vì Việt Nam là quốc gia mà đông tù nhân lương tâm nhất ở tại Đông Nam Á, và chúng tôi đã đưa ra một cái chiến dịch vào tháng 11 năm ngoái là chiến dịch Ngao, chấm than. Ngao có nghĩa là ngay, tức là phải trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Và cái chiến dịch này là có một cái sự hợp tác của 14 tổ chức khác quốc tế cũng như tổ chức dân sự dân sự Việt Nam. Và chúng tôi đã lập ra được một danh sách, đến giờ này là 169 tù nhân lương tâm Việt Nam, thì đây là danh sách dài nhất, nhiều hơn so với lại cái danh sách của chẳng hạn như ân xá quốc tế hoặc là Human Rights Watch chẳng hạn. Quốc hội bây giờ bắt đầu sử dụng cái danh sách của chúng tôi nhiều hơn là những danh sách của những cái tổ chức quốc tế mà chúng ta vẫn thường nghe đến. Và như vậy có nghĩa là gì? Nếu có ngày tù nhân lương tâm Việt Nam thì chúng ta sẽ được lợi ích nhiều, vì chúng ta có rất nhiều tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, và những tù nhân lương tâm này sẽ được sự chú ý nhiều hơn của không những chính quyền Hoa Kỳ trong mọi cái lĩnh vực, mà còn cả từ phía quần chúng Hoa Kỳ trong chẳng hạn như là những cái nhà thờ Tin Lành, giáo hội Thiên Chúa Giáo cũng sẽ quan tâm đến, đặc biệt là những tù nhân lương tâm mà cùng đạo với họ chẳng hạn, hoặc là những cái tổ chức mà chuyên tranh đấu cho quyền của phụ nữ, thì họ sẽ chú ý đến những trường hợp như chị Trần Thị Nga, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, vân vân. Đó, thì chúng tôi tin rằng là Việt Nam sẽ được rất nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta có được cái ngày tù nhân lương tâm nói chung, nhưng mà tự vì Việt Nam rất đông tù nhân lương tâm, và do đó chúng tôi cố gắng thúc đẩy để làm sao lôi kéo thêm được cái sự yểm trợ, cái sự quan tâm và cái sự hợp tác và tiếp tay của đại khối quần chúng Hoa Kỳ dành cho những tù nhân lương tâm Việt Nam. Dạ, và chúng tôi cũng hy vọng là sau cái thành công ở Mỹ thì là nhiều quốc gia khác cũng sẽ làm theo, cũng tương tự như cái luật Magnitsky đấy, là được thông qua ở Mỹ xong rồi lan ra Canada rồi lan qua Âu Châu. Tôi cũng kỳ vọng rằng từ từ cả thế giới tự do đều có cái ngày tù nhân lương tâm. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.